ăn tôm trong rồng. Những quân cờ màu trắng ngà làm bằng ruột bánh mì nhồi dưới đường coi không khác với ngà thật bao nhiêu, được bày xong lên cái bàn cờ bằng giấy bồi sắc te tua. Trong khi chờ ông già Bảy Tiếu Lâm dấn thuốc, tôi tranh thủ nước tiên hoành một con pháo vô đầu. Ông già mệnh danh là cây cười của phòng 21 khám cộng hòa này, sửa soạn trành tròn, đòi phải bắt thăm như thường lệ, thì đằng cánh cửa sắt của phòng giam có tiếng chìa khóa khua cùng một lúc với những tiếng xì xào nổi lên trải sát đó đây từ các nhóm tù nhân đang giải trí sau bữa cơm chiều, dạy nhau học văn hóa, đánh cờ tướng, tập hát, nhổ râu mép hay bắt họ ghẻ dần công, tâm sự tay đôi dây quanh những anh em tù nhân mới để hỏi thăm về tin tức bên ngoài, vân vân. Câu nói hơi lớn tiếng của một người nào đó nổi bật lên giữa những tiếng xì xào ấy: "Chú ý, mình sắp có thêm bạn mới, nghe anh em." Mọi người nhìn ra hành lang qua những chấn song sắt của mặt tiền phòng giam. Chúng tôi thấy tên công an quen mặt của trung tâm thẩm vấn đang mở còng cho một anh tù nhân khoảng ngoài 30 tuổi, dáng người cao lớn có bề ngang nhưng tiều tụy gầy yếu, da đen sậm, tóc dài khỏi vành tai, râu mép và râu cằm tua tủa như rễ tre. Anh mặc một cái quần đùi bằng vải xanh còn mới và một chiếc áo bà ba đã cũ, tay áo cắt ngắn đến khỏi cùi chỏ để lấy vải giá nhiều miếng ở vai dở lưng. Anh kẹp ở nách bên phải một gói đồ lép xẹp bọc trong chiếc khăn choàng tắm rằn ri chầm kiếu tứ tung. Trong lúc chờ mở còng, anh nhìn vào trong phòng giam nheo mắt hay là nhoẻn miệng cười với những gương mặt quen biết từng gặp nhau ở những nơi giam giữ khác. Tiếng xì xào cứ tiếp tục: "Trời ơi, anh Thơm á, mà từ hồi vợ nhìn không ra chứ, tội nghiệp không, mới có mấy tháng á mà anh ốm thành ớn chưa." "Thơm nào?" "Thơm Râu Rồng đó hả? Uống cạn hết mấy cây hồ nước bốc hòa rồi. Hòa rồi á mới chịu ra đây đó hả cha nội? Vô đây đi, ngày mai có giỏ nuôi rồi, tuổi này á sẽ bồi dưỡng cho anh mau lợi nghỉnh, để anh phun nước cho anh e tắm với nha. Nước ở đây hẻo lắm đó nha." Nhiều người đang ngồi dục đứng phát dậy đi về phía cửa, mặc kệ cái cau mày tỏ vẻ phật ý của tên công an gác khám đứng bên cạnh tên công an áp giải. Hắn chắp tay sau đít, khua sâu chìa khóa len ken, mặt làm lì nhìn chăm bẩm vào trong, theo dõi từng cử chỉ, lắng nghe từng câu nói của anh em. Đợi cho tên công an áp giải mở còng xong, hắn mới mở cánh cửa sắt hé ra vừa đủ cho anh Thơm lách mình bước vô, rồi đóng sầm lại khóa ngay lập tức. Những người quen trước với anh Thơm dây bọc lấy anh hỏi thăm ríu rít, kẻ nắm tay, người sờ xương vai coi anh ốm tới cỡ nào. Một anh vén áo anh lên nhìn ngực nhìn lưng coi có thương tích gì không. Ông già Bảy Tiếu Lâm vuốt nhẹ bộ râu càm của anh pha lửng:
"Mèn ơi, đúng là Râu Rồng. Tao từ khi ra đây bị xa mày mà mất cái bổn mạng chánh diệp vương. Có rồng phụ thể thành thử bị hai trận nằm cách xô, và một trận đi máy bay quá cỡ, tưởng đâu xí lắc léo rồi đó chứ bộ."
Trước thái độ ân cần nồng hậu của anh em, anh Thơm cũng chỉ mỉm cười điềm đạm, chưa kịp trả lời câu hỏi nào cho đến nơi đến chốn. Câu trả lời nào của anh cũng bị cắt đứt nửa chừng bằng các câu hỏi khác. Tên công an áp giải hết nhiệm vụ xách còng đi về phía thang lầu. Tên gác khám vẫn cứ đứng ở hành lang sát chấn song sắt, nhìn sự xôn xao bên trong, vẻ khó chịu phật ý mỗi lúc càng tăng trên nét mặt lầm lì. Một bác nông dân đứng tuổi hiền hậu cầm lấy bọc đồ của anh Thơm mở ra xem, chỉ thấy có một cái quần đùi rách và một cái áo thun ba lỗ cũ mềm lật đật gói lại, nói giọng cảm động: "Tội nghiệp không, tù mới còn nghèo quá à, chắc chưa được thăm nuôi gì đâu, nhưng mà không sao, để thủng thẳng rồi anh em giúp cho, thiếu gì. Bà con mình ở đây á đùm bọc nhau mà sống, đừng có lo." Một cậu học sinh trẻ vỗ vai anh Thơm hỏi: "Dụ anh hết thảy mấy người mà anh ra đây có một mình vậy? Anh Thơm mỉm cười, đưa ngón tay trỏ lên, ngụ ý đáp rằng chỉ có một mình anh mà thôi. Anh đại diện cau mày, nhìn cậu học sinh trách nhẹ cậu ta về câu hỏi vô ý thức, bất lợi đó. Nhiều cái nhìn khác nhau, cùng một ý nghĩa trách móc lặng thầm như thế, cũng đổ dồn vào cậu ta. Cậu ta giật mình, nhìn tên công an ngoài hành lang, le lưỡi một cái thật nhanh, rồi tản đi nơi khác như một nụ cười bẽn lẽn. Anh Trật Tự Viên Hải, người được cảm tình nhất trong ban đại diện phòng giam, nãy giờ kín đáo dòm chừng thái độ tên công an, lật đật quay mặt vào trong, nháy mắt ngầm ra hiệu cho anh em hãy cảnh giác, thận trọng, đừng để sơ hở trong từng lời ăn tiếng nói. Đoạn anh nhẹ nhẹ vỗ tay, giả bộ nghiêm giọng:
Này, mình giữ trật tự lại đi anh em à. Chuyện hỏi thăm bạn bè để thủng thẳng mai chiều, còn thiếu gì thì giờ.
Ngoài hành lang, tên công an chậm chậm bước sang những phòng giam khác. Anh Hải nói xong bước lại tấm bảng đen, cầm phấn sửa lại tổng số tù nhân hiện có trong phòng. Rồi anh nhìn qua một lượt số người của từng mâm đã được phân chia từ trước. Trong phòng giam, đơn vị tổ chức là mâm, gồm những người cùng ăn chung với nhau một nhóm. Đoạn anh nhìn Thơm, vỗ vai ông già Bảy Tiếu Lâm, nói:
Nè, anh được xếp vào mâm số 6, mà bác Bảy đây là trưởng mâm, kim trưởng ban văn nghệ nha. Tới giờ ăn cứ việc níu áo ổng, nhớ chưa? Bữa nào thiếu cơm á, chừng lên phòng bắt ổng nói chuyện Tiếu Lâm, cười chơi đỡ xót ruột. À, như vậy là bồ cũ ở biệt kích một gặp nhau rồi đó, tha hồ mà tâm sự đi. Thôi, bác Bảy coi sắp xếp cái chỗ ngủ cho anh Thơm đi nha.
Ông già Bảy Tiếu Lâm nắm tay anh Thơm dắt đến một góc phòng dưới gầm gác, xếp cho anh ngủ ngay bên cạnh tôi. Mãi đến lúc này tôi mới hỏi thăm anh, và anh mới mừng rỡ nhận ra tôi. Tôi với anh Thơm ngoài sự quen biết nhau hồi ở Bót Hòa Hòa, tức biệt kích đội 1, còn là hai người đồng hương bị bắt gần cùng một lúc với nhau. Trong hơn nửa tháng đầu, ngoại trừ những lúc anh bị khai thác găng, bị giam riêng một mình ở Xà Liêm, chúng tôi là đôi bạn láng giềng trong những đêm nằm ngủ chân bị cùm vào quyển sách. Lệ ở biệt kích 1 là tất cả những người mới bị bắt đều phải trải qua một giai đoạn tối ngủ ngoài chuyện bị còng tay, còn phải bị quyện chân như vậy. Chính anh Thơm đã dạy cho tôi cái mánh lới là mỗi chiều trước giờ tên công an phụ trách gác đêm mở cửa vào khám quyện chân anh em mới, thì mình nên tự động chọn trước cho mình một khoen sắt trong đống khoen bỏ ở góc phòng, cầm sẵn nơi tay ra điều như mình ngoan ngoãn tự nguyện tuân theo cái lễ quyện chân ấy. Nhưng kỳ thật có như vậy mình mới chọn được cho mình một cái khoen rộng để ống chân dây trở dễ dàng. Đợi cho tên công an chọn thì nó luôn luôn chọn những cái khoen nhỏ vừa xích với ống chân, đôi khi có thể để lại những vết hằn sưng lên bầm tím. Nhờ sống gần nhau như vậy, tôi được biết tình huống của anh Thơm. Anh là một phu xích lô bị bắt quả tang đang rải truyền đơn, trong người còn một bó gần đâu 200 tấm. Bị khai thác dữ dội để phân cơ sở, anh chỉ một mực nói rằng đêm ấy, lúc anh từ một quán cà phê bước ra chiếc xe anh đậu ở vệ đường, thì chợt thấy trên nệm xe có một bó giấy cuộn tròn. Anh mở ra xem, thì đó là những tờ truyền đơn của Hội Lao động Giải phóng khu Sài Gòn Gia Định, kêu gọi công nhân đoàn kết đấu tranh chống Mỹ và tay sai. Anh thấy lời kêu gọi ấy đúng với quyền lợi của tầng lớp nghèo trong thành phố, nên đút dấu dưới nệm xe, rồi chọn một quãng đường vắng đem rải chẳng may bị bắt. Chỉ có vậy thôi, anh không phải là cơ sở của tổ chức cách mạng nào cả. Anh bị tra tấn dữ dội và đủ kiểu, nhưng nhiều nhất là bị cho đi tàu ngầm, tức là đổ nước. Sự lựa chọn hình thức tra tấn này của công an không phải là do sự ngẫu nhiên. Thường thường khi tiến hành tra tấn, chúng bắt tật coi người bị tra tấn ngán sợ kiểu nào nhất thì đi sâu vào kiểu đó. Anh Thơm tỏ ra sợ đổ nước hơn hết, thành thử chúng cứ đè anh xuống đổ nước mãi. Và như thế là chúng đã mắc mưu anh Thơm. Sự thật thì đi tàu ngầm á, là cách tra tấn mà anh xem thường hơn hết. Anh có khả năng chịu đựng được sự đổ nước rất dẻo dai. Từ lúc bắt đầu đổ nước cho đến khi anh ngất đi, bọn công an đều dùng đến một khối lượng nước bằng 3 đối với người khác. Trong cuộc tra tấn anh lần thứ nhất, chị Năm có vẻ xách nước từ hồ vào phòng tra, vừa xách vừa khóc nghĩ rằng thế nào anh cũng chết. Cuối cùng thì chị không thèm xách nữa, mặc kệ cho bọn công an muốn đánh chị bao nhiêu thì đánh. Rốt cuộc, một tên công an phải tự tay đi xách nước lấy. Sau mỗi lần bị đổ nước như vậy, anh Thơm tỏ ra bèo nhèo, như tử và kinh khiếp cái kiểu tra tấn ấy đến mức độ anh trung lập cập. Người anh mềm nhũn đi và hai tên công an phải kè anh một cách vất vả từ phòng tra qua phòng thẩm vấn. Thế nhưng, khi đưa anh trở xuống khám, thì anh em lại thấy anh sởn sơ tươi tỉnh, không mất sức gì cho lắm. Rồi cuộc thẩm vấn tiếp tục, anh Thơm vẫn cứ một mặt nói y như trước. Bọn công an dọa quay điện, lẫn mì gà cho đi tàu bay, anh phất tỉnh, mà hễ chúng dọa đổ nước, thì anh lại tỏ ra kinh hãi đến run sợ. Thế là anh lại bị đổ nước nữa. Cứ như vậy, hơn 10 lần trong vòng nửa tháng. Sau cùng, bọn công an bóp hòa hòa, đành á, phải mà chịu thua anh và nói đùa với nhau rằng tướng tinh anh á, có lẽ là một con rồng. Có điều hơi lạ là con rồng này vừa uống giỏi mà lại vừa sợ nước. Ấy, cái biệt danh anh Thơm râu rồng có cái lai lịch của nó như vậy, có thêm tiếng râu là tại anh nhiều râu thế thôi. Đến ngày thứ 23 kể từ khi bị bắt, anh Thơm râu rồng ký khẩu cung. Bản khẩu cung rất ngắn, xác nhận anh không thuộc một tổ chức cách mạng nào cả. Thậm chí anh cũng không ước đoán được xuất xứ của bó truyền đơn tìm thấy trên xe anh. Anh chỉ nhận là anh có đọc truyền đơn, biết là của Việt Cộng, thấy nó nói đúng nên tự nguyện đem đi rải và bị bắt. Kể ra thì bọn công an dư biết sự thật không phải là như vậy, nhưng chỉ cần như vậy thôi, anh Thơm đã là một cảm tình viên Việt Cộng. Và dưới chế độ Mỹ Diệm, cái chức vụ cảm tình viên Việt Cộng đã quá đủ cho anh Thơm ở tù không có nghề về rồi. Nhưng bọn trung tâm thẩm vấn ở tổng nha công an bác bỏ bản khẩu cung ấy. Chúng khiển trách bọn biệt kích đội 1 và bảo rằng cách xác định tội trạng của anh Thơm là giả tạo quan đường. Cho nên độ một tuần lễ sau, anh Thơm bị áp giải sang bót Ngu Quyền, tức là biệt kích đội 4, để khai thác lại. Bọn này vừa bắt được một vụ gồm nhiều anh em phu xích lô. Bọn tổng nha nghi anh Thơm có dính líu với những anh em đó. Trước lúc anh Thơm bị giải đi vài hôm, tôi nói cho anh biết rằng tôi hiểu mưu trí của anh trong việc đánh lừa bọn biệt kích đội 1 và nhờ anh dạy cho cái kinh nghiệm chịu đổ nước, vì một ngày còn trong tù là một ngày còn bị hăm dọa bởi mọi hình thức tra tấn. Anh Thơm mỉm cười và đáp bằng một giọng bùi ngùi rằng việc anh chịu đựng đổ nước giỏi không biết có nên gọi là kinh nghiệm hay không. Nó có nguồn cội sâu xa từ thời thơ ấu của anh. Một thời thơ ấu nhiều đau thương mà cũng nhiều thú vị. Anh bảo hôm nào thuận tiện anh sẽ kể lại cho nghe. Tôi nghe vậy rất lấy làm thích. Nhưng chưa có dịp thuận tiện thì anh Thơm râu rồng đã bị giải đi biệt kích đội 4. Từ ấy đến nay, hơn 2 tháng đã trôi qua. Bây giờ tôi lại được gặp anh tại khám Cộng Hòa này. Cho nên lúc nằm xuống bên cạnh nhau chuẩn bị ngủ, chuyện đầu tiên tôi hỏi anh Thơm là anh đã vượt qua cái ải biệt kích 4 như thế nào. Anh Thơm đáp, tốt lắm, chẳng những ở biệt kích 4 mà tụi trung tâm thẩm vấn này cũng đã bổ túc hồ sơ của tôi rồi, y như cũ. Hồi nãy tôi trả lời một chú nhóc học sinh, chắc anh có nghe mà, vụ của tôi có một mình tôi thôi. Có lời mừng cho anh đó, anh cũng dở cái ngón cũ ra được chứ. Anh Thơm lắc đầu.
Tụi biệt kích bốn nó khôn lắm, xí gạt nó không có được đâu. Nó cứ quay điện và treo tôi lên đập như là chạm già làm thịt dê vậy á. Cho nên tôi mới mất sức giữ như vậy. Chứ cứ đổ nước theo cái kiểu tụi hòa hòa thì nhầm nhẹ gì. Rốt cuộc mình cũng lướt qua được thôi. Dùng trước không được, đành phải dùng sức, dùng tinh thần, ý chí mà chịu đựng thôi chứ. Sau khi tỏ sự kính phục anh, tôi nhắc lời anh hứa hôm nào là sẽ kể lại cho tôi nghe về đoạn đời thơ ấu có liên quan đến sự chịu đựng đổ nước rất tài tình của anh. Anh Thơm tỏ ra dè dặt về tình hình chung trong phòng giam. Tôi báo cho anh biết để yên lòng rằng tình hình ở đây tốt lắm, mặc dù thành phần tù nhân bị xáo trộn luôn. Điểm quan trọng nhất là ban đại diện do anh em cử gồm toàn người tốt và trong phòng hiện không có một con heo gạo nào. Mặc dù tôi nói thế và anh tỏ ra tin cậy tôi từ ở biệt kích đội 1, anh Thơm vẫn để cho một tuần lễ trôi qua trong thời gian đó, chính anh tự mình quan sát và đánh giá tình hình trong khám rồi mới kể chuyện cho tôi nghe. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, trời mưa dầm, từ sau bữa cơm chiều, bên ngoài tiếng rào rào của mưa rơi, bên trong tiếng ồn ào của gần 100 tù nhân bị dồn ép trong một phòng giam mà hồi xây cất, bọn cầm quyền vốn vô nhân đạo cũng chỉ dự định sức chứa tối đa là 30. Trong cái ồn ào ngột ngạt ấy, giọng kể chuyện khoan thai điềm đạm của anh Thơm đã dựng lên cho hai chúng tôi một cái thế giới riêng biệt của sự mến thương và lòng tin cậy giữa những người đau khổ cùng chung lý tưởng gặp nhau không hẹn trước trong cảnh tù đầy. Đó là một giọng nói hơi khàn, không được trong nhưng âm sắc khá thanh và rất ấm. Nó tăng thêm sức truyền cảm rạc rào của từng lời tâm sự. Tôi không biết mặt má tôi. Anh Thơm bắt đầu nói, má tôi chết lúc tôi còn nhỏ lắm, mới có 2-3 tháng gì đó. Chết vì đẻ còn non ngày tháng mà phải dầm mưa đi cấy trừ nợ bị trúng nước. Tôi lớn lên bằng nước cơm quậy đường. Lâu lâu mới được một người có con nhỏ thấy vậy tội nghiệp cho bú kính một lần. Sau này, lúc tôi được 5-6 tuổi, khi có ai khen tôi khỏe mạnh tốt đứa, ba tôi ưa vào đầu tôi mà nói, bây giờ coi nó sở sơ vậy chứ, hồi nhỏ đó nó eo ụt y như là một trái cà đèo vậy đó. Tôi chỉ có 2 chị em, chị Nhan tôi và tôi, chị tôi hơn tôi 4 tuổi, ba cha con tôi không có đất cất nhà ở, cũng không có ruộng làm. Chúng tôi sống trong một túp chòi nhỏ, cất bất hợp pháp trên một cây gò quan rộng cỡ 3 công, mọc toàn là trăm bầu, dứa gai, lứt, mua và chùm lé. Khoảng đất này thuộc về bìa chéo khô cằn của một dãy đất làng, gồm có ruộng và vườn, được cắt ra từng phần cho mướn. Riêng khoảnh bỏ quan này, thì mỗi năm làng bán củi trăm bầu một lần vào đầu mùa khô, bán theo lối đấu giá, lấy tiền bỏ vô công nho. Nền chòi của gia đình tôi chiếm không đầy 20 thước vuông, vậy mà làng cứ đòi tiền thổ cư mãi, ba tôi cố lì, thét rồi họ cũng bỏ qua, lâu lâu có đụng chạm chuyện gì mới nhắc lại để hăm he. Nghề sống chánh của ba tôi là làm mướn giặt quanh năm, nhổ mạ, đập lúa, cuốc khoai, chèo ghe, gánh dừa. Nhưng lần lần về sau, ổng đi sâu vào một nghề chuyên môn khá nguy hiểm là bẻ dừa hụt sào. Dừa là nguồn lợi quan trọng của vùng tôi. Trong xóm có mấy người bẻ dừa mướn bằng sào tầm dông dài, đằng ngọn tra một cái ngoéo sắc dẹp, rất bén hình lưỡi liềm. Vườn của điền chủ nào cũng có độ dài 10 cây dừa lão rất cao, mà sào dối không tới gọi là dừa hụt sào. Họ phải mướn người leo lên từng cây một mà bẻ trái bằng liềm hái. Tiền công tính khoảng theo số dừa bẻ được. Lúc tôi được 6-7 tuổi thì trong vùng những tay chuyên nghề bẻ dừa hụt sào này giải nghệ gần hết rồi. Một số vì già yếu leo không nổi nữa, một số vì ngán nguy hiểm chuyển qua nghề khác. Nhờ vậy ba tôi kiếm được khá tiền hơn, đời sống cha con tôi đỡ rách rưới đói khổ hơn.
Ba tôi không cho tôi dầm mưa giăng nắng suốt ngày ngoài đồng để mót lúa hay bắt cá cạn, mót củ to, nhổ năng, nhổ lá hẹ, bông súng đem về cho chị tôi bưng đi chợ bán kèm với lá chuối khô, rau má, rau bùn ngót, rau mồng tơi của chị nữa. Gạo có đều đều trong hũ, lâu lâu tôi gài bẫy bắt được một con chàng nghịch hay là gà nước. Ba tôi không cho đem đằng quán bẹo bán cho mấy tay nhậu nhà giàu nữa, mà biểu tôi nhổ lông đem nướng nhậu chơi. Cây cảnh ăn bữa sớm lo bữa chiều, thiên hạ tới đòi nợ ngày một. Hầm xiết món này món nọ, đòi leo ỉa trên bàn thờ, có khi hàng tháng không tái diễn. Thơm đâu rồng ngưng nói, anh cười một mình ngon lành. Rồi thấy tôi có vẻ không thông cảm với điều thấm ý của mình, anh giải thích. Cần phải thấy sơ qua cái chòi của gia đình tôi rồi anh mới hiểu vì sao tôi cười nha. Siết đồ đạc nhà tôi là siết món gì? Chiếu rách, chén mẻ, nồi ơ sức miệng, ông táo gãy mỏ hay là cái chổng tre xỉu xảo gập ghềnh. Chỉ có thể gỡ lép giặt sậy bệnh thưa rễu, đem về chùm thôi. Chứ mà mấy cái chân bằng trăm bầu mọt gặm nát thì bị chôn chết xuống đất rồi. Về dụng cụ sản xuất á, thì nghề leo dừa của ba tôi gọn hơ à. Theo lệ từ thuở giờ á, thì chủ vườn phải lo lưỡi hái. Phần ba tôi á, chỉ có cái này bệnh bằng dây chuối khô. Xiết cái này bệnh, cái khác lo gì. Còn như là leo ỉa trên bàn thờ thì chuyện đó coi như nguy hiểm. Bàn thờ nhà tôi á, là một cái ghế nhổ mạ, loại một chân ở trên đó để lấy mấy cái lon sữa bò xét đầy cát. Hàng năm á, chỉ trong dịp cúng cơm má tôi mới có cặm le que vài cây nhang. Nó củ mềm mà cọc khểnh và mục rượu, trèo lên đó để mà té lộn mèo à. Vậy mà các tay chủ nợ hãy mở miệng ra là hâm xiết đồ đạc rồi leo lên ỉa trên bàn thờ. Anh biểu tôi nín cười sao được. Tôi và anh Thơm vịn vào nhau cười khúc khích một lúc, đoạn anh nói: cuộc đời như thế là có phần lên hương, nói theo điệu tụi mình bây giờ á, sự lên hương cụ thể là chị Nhan tôi sắm được một cái lược cài bằng mũ, làm cho mái tóc ổ quạ của chị ngay ngắn, suôn sẻ. Phần tôi á thì ngoài hai cái quần tiều vải hột dền, tôi có thêm một cái áo thun lá. Một hôm vào giữa bữa cơm chiều, ba tôi nói rằng kỳ nhập trường năm tới, dầu trả hết nợ hay chưa, ổng cũng cho tôi đi học. Ổng nói phải kiếm ba học chữ làm vốn, sau này mới ngóc đầu lên nổi với người ta. Tôi khoái chí vô kể, tôi đáng thèm được đi học. Ngoài chuyện ham biết chữ nè, tôi còn ức lòng vì nhiều cái thiệt thòi lặt vặt do mình không phải là học trò. Thí dụ như trong hội banh bưởi xóm đất làng, tôi là tay đá cừ nhất. Vậy mà mỗi khi hội này lên sân miễu bà để đá với cái tụi con nít ở xóm miễu bà, thì tụi học trò trên đó cứ 1-1, 2-2 đòi dạt bỏ tôi ra vì tôi không phải là học trò. Tụi học trò đất làng sợ không có tôi thì đá thua kèo này cách gì cũng không có được. Mùa khô năm tới á, tụi học trò miễu bà sẽ biết tay tôi trong vụ đá banh bưởi. Tôi hậm hực vì nôn nao nghĩ thế. Chiều bữa đó, lúc xách chai vô quán mưa dầu hôi, tôi biểu con liền. Con của chú Dùng, chủ quán, lấy bán cho tôi quyển vở có gạch hàng sẵn. Trong lúc nó ngạc nhiên, tôi mới cầm quyển vở đưa lên mũi ngửi mùi thơm của giấy mới, rồi đưa trả lại cho nó, nói rằng mai mốt quá, sẽ mua, bữa nay quên đem tiền rồi. Con sẫm con sức sượt mỏ nhọn quắt này trê môi quýt tôi một cái theo kiểu kẻ có của khinh thị nhà nghèo. Nhưng tôi không giận nó. Mùi thơm của giấy mới làm cho tôi vui. Tôi thích mùi thơm này. Trong dịp chị Nhan tôi nhân đi chợ bán rau mua dở giùm cho chị Ngâu. Bạn của chị cũng là con gái nhà nghèo xóm đất làng, nhưng mà khá hơn chị em tôi được đi học. Trong khi chị Ngâu chưa đến lấy vở về, tôi cầm nó xăm soi chơi và nghe mùi thơm của nó hấp dẫn quá. Thế nhưng Cái mộng làm học trò của tôi không thành. Giọng nói của anh Thơm trầm xuống và thoang thoảng đượm buồn. Tôi không ngóc đầu được bằng cách kiếm ba học chữ làm vốn như ba tôi mơ ước. Tai nạn lớn đến với gia đình tôi sau đó không đầy ba tháng. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là buổi chiều trời giông lớn. Ba tôi đau đầu nằm nhà đã ba bữa rồi. Từ khi phải leo dừa nhiều, lâu lâu ổng phải nghỉ vài hôm như vậy vì quá mệt. Lần này không phải chỉ có mệt mà ổng đau thật. Tôi để ý nghe về khuya trời lạnh, ổng có khúc khắc ho. Hôm qua chị Nhan tôi đi chợ có bổ về một thang thuốc để mà ngâm rượu theo toa của ông già Mười. Tay leo dừa cường nhất nay đã giải nghệ. Ba tôi mới uống cốc vài ly nhỏ đã khen thuốc hay. Vào khoảng 3 giờ chiều, chị tôi đi rọc lá chuối tươi và hái rau để mai đi chợ bán, vẫn chưa về tới. Trước khi đi, chị tôi dặn rất gắt, biểu phải ở nhà với ba, đừng có bỏ đi đâu hết nha. Tôi nôn nao trong bụng vì hôm ấy tôi gài bẫy chim tú có ngoài ruộng cồn sát bờ sông. Ở đó có mấy đám lúa sớm vừa chín tới, chim thì nhiều lắm. Thấy mặt trời mỗi lúc xế chiều, ruộng cồn thì xa, tôi đến liều cãi lời chị tôi ra đi. Lúc đó ba tôi đắp chiếu nằm ở trên chõng, coi bộ ngủ ngon lắm. Giả lại chị tôi chắc cũng sắp trở về tới thôi, tôi nghĩ vậy để yên lòng. Hôm ấy dàn bẫy cò ke của tôi dính một lúc ba con chàng nghịch và một con cúng núng trống rất là lớn, thật là mập, ướp bầu tròn. Bán ba còn chàng nghịch thôi, còn cúng núng để lại cặp gấp nướng cho ông già ông nhâm nhi với rượu thuốc thì hạng nhất. Tôi khoái chí nghĩ vậy và ca hát lên tầm bay tầm bạ vang rân. Giữa lúc ấy thì chị Nhan tôi từ mép giường chạy ra, vừa chạy vừa khóc bù non bù nước, tóc tai rối nùi, con mắt đỏ chạch. Khi đến gần, chị ôm tôi biểu bảo nói: "Em ơi, ba thế vừa chết rồi." Tôi điến hồn chết lặng đi. Tôi không nhớ rõ là tôi có khóc liền khi ấy hay không. Tôi buông mấy con chim chưa kịp trói lủi mất trong lúa, rồi chị em tôi dắt nhau chạy về, vừa chạy vừa khóc. Cái đau khổ đột ngột quá mức làm tôi quên cả ngạc nhiên. Mới tức thời đây, hồi tôi sửa soạn đi thăm bẫy, ba tôi còn nằm đắp chiếu đằng nhà kia mà. Ba tôi chết như thế nào? Anh cho phép tôi không nói kỹ nha, rùng rợn lắm. Ổng học máu nằm co quắp dưới gốc một cây dừa lão cao trật ót. Lúc bấy giờ cơn giông còn đang lắc qua lắc lại, làm đồng đưa mấy cái ổ chim dòng dọc, đứng dưới đất nhìn chỉ thấy bằng bụng tay thôi. Đầu đuôi như vậy, hôm ấy nghe lời dậu ngoài chợ vô chữ dừa của thằng cha Hương Quảng Xung, đương kim chánh Hương Quảng, chủ thớp giường chỗ ba tôi nằm chết đó, dừa y đã bẻ xong, chỉ còn lại mấy chục cây dừa lão hụt sào thuộc về phần ba tôi leo bẻ theo lệ thường, nhưng vì đau nên ổng chưa bẻ kịp. Tên Hương Quảng Xung đến tận nhà thấy ba tôi đau rõ ràng, nhưng mà bắt ổng cứ phải leo bẻ liền chiều hôm ấy để ghe lò dầu chở luôn một chuyến. Ba tôi năn nỉ nói trong mình ổng yếu lắm mà trời lại giông lớn, sợ leo không nổi. Y không nghe, bảo rằng nếu không bẻ lứa này thì lứa sau trở đi y để cho dừa khô rụng xuống mà lượm, không thèm mướn nữa. Y còn hăm he làm khó dễ về vụ cất chòi ở trên đất làng không đóng tiền thổ cư, về món nợ ba tôi thiếu y từ hồi má tôi chết tới bây giờ chưa trả. Anh biết chứ, chánh Hương Quảng thời đó là thứ tề thét ra lửa muốn thọp ngực dân nghèo đóng trăng giờ nào cũng được. Vì vậy ba tôi phải chết trùng rợn như thế đó. Anh Thơm dừng lại thở ra một cái dài rồi nói tiếp. Cái thân phận đắng cay đau khổ của người nghèo trong xã hội có giai cấp, ai ai cũng có thể biết. Nhưng có những người, nói xin lỗi nhé, trong số những người này có thể là có anh. Ngay trong đội ngũ chúng ta vẫn có những người chỉ biết nó qua sách vở, phim, tuồng, tiểu thuyết, hoặc có biết trực tiếp trong cuộc sống thì cũng qua cảnh ngộ của người khác. Biết rằng trí tuệ đã mở mang dài dặn của con người, còn tôi biết nó bằng trái tim non nớt dại khờ của một đứa trẻ thơ 8 tuổi. Biết trong đôi mắt trắng dờ, trợn ngược trong dòng máu đỏ bầm, từ khóe miệng dập nát chảy dài xuống làn da ngực trần trụi, không có áo đen đúa sần sùi, dính đầy bụi bặm của ba tôi, nằm chết co quắp tại góc dừa của một tên điền chủ. Mấy tiếng sau cùng, anh Thơm nói trong sự bẹo bạo, anh bậm môi mà nước mắt chảy ròng ròng. Tôi không dám nhìn, tôi quay mặt qua phía khác, lắng nghe anh hỉ mũi trong khăn mà khóe mắt cũng rưng rưng cay. Thơm im lặng chừng 3 phút. Khi nói tiếp, giọng anh điềm đạm trở lại. Sau ngày ba tôi chết, hai chị em tôi đến ở đợi cho gia đình Hương Quảng Xung để trừ nợ. Nợ bao nhiêu, ở đợi tới chừng nào mới trừ hết. Chị em tôi không biết mà cũng không có ai phân xử giùm chuyện đó. Năm ấy tôi 8 tuổi, chị Nhan tôi 12 tuổi. Mấy năm đầu, chị em tôi bị đòn liên tu vì chưa có kinh nghiệm ở đợ. Từ thuở giờ, tuy là bữa đói bữa no, mang chài mang lưới, nhưng chị em tôi ít khi phải tủi thân. Ba tôi nghèo mà cưng con dữ lắm. Bây giờ thì đòn bỗng lu bù chứ cơm bữa, chuyện gì cũng làm cho chị em tôi bị đòn được. Vừa rụng ngoài giường bị con nít lói xóm lén lượm, chuồng hốt không sạch, trâu ăn đói, vịt con lội ở dưới mương bị lương trút, gà nồi súc bội rượt mái tuôn hàng rào gãy cửa. Ngán nhất là mấy con gà nồi. Hương Quảng Xung là tay nuôi gà nổi tiếng trong vùng vì tính giảo quyệt văn hùng, vì sự nhạy bén sành sỏi về khoa xem sắc lông, dãy cửa, tướng mạo, chủng loại dòng dõi của từng con gà, dù gà lạ ở xứ xa đem tới. Y cưng gà ngang với cưng con. Lần nọ, một con gà con nhảy vô việm nước sôi do chị Nhan tôi đang chắc, chết phỏng ngay lập tức. Chị tôi biết gà nồi chết là tai nạn lớn, trận đòn một lúc. Vợ Hương Quảng Xung đánh chị tội làm bể nồi cơm, y đánh chị tội làm chết gà. Chị vừa lãnh một chục cán chổi mây lằn ngang lằn dọc trên lưng mới lồm cồm ngồi dậy, liền bị tên Hương Quảng Xung giống cho một đá như là đá banh, rồi xách giò quăng xuống ao cá tra. Kỳ đó nếu không nhờ có ông già Mười đang dãy cỏ ngoài sân nhảy xuống vớt thì chị tôi chết luôn rồi chứ. Quân ở ác thiệt. Tôi chép miệng nói. Ác nhưng ít vô lý. Thơm tiếp. Tôi bị nhiều trận vô lý ngoài sức tưởng tượng kia. Như lần nọ tôi đang ngồi bệnh con cuối rơm để mà tối giữ lửa ở ngoài chuồng trâu, bỗng nhảy nhóm vì nghe đau nhói ở lưng. Tôi quay lại nhìn, té ra thằng con trai của Hương Quảng Xung nhỏ hơn tôi vài tuổi lén từ phía sau dùng một cái gai trăm bầu gạch lên lưng tôi để tôi nhảy nhổm cười chơi. Thằng nhỏ này và chị nó đi học ở ngoài chợ tỉnh, ngày nghỉ mới được rước về chơi. Hai chị em nó mê cưỡng lắm và thích bảo tôi kiếm hổ cưỡng bắt cưỡng về nuôi. Tôi thì cũng thích như vậy để mà có cớ đi rong chơi khỏi làm công việc nặng giờ nào hay giờ nấy mà. Hôm nay có lẽ nó cũng ra chuồng trâu kiếm tôi để biểu tôi đi bắt cưỡng. Tôi nghĩ như vậy và tôi đặt điều nói láo rằng tôi mới thấy cưỡng mẹ tha mồi bay về phía đất làng. Nhưng thằng nhỏ không chú ý đến chuyện cưỡng tha mồi. Nó nhìn cái lưng móc còi đen trại của tôi rồi hô lớn. Á ngộ nha chị ơi, mau ra chỉ chị cái này nè coi, hay lắm á nha. Khi chị nó ra tới, nó vừa gạch thêm trên lưng tôi. Chị coi nè, ngộ ghê chưa? Cái lưng thằng Thơm nó y như là tấm bảng đen của mình vậy. mà viết khỏi cần phấn, viết bằng gai trăm bầu cũng được nữa. Rồi hai chị em nó biểu tôi khum xuống, ngồi im, giữ cái lưng cho ngay ngắn, để chúng nó viết chữ, viết số, làm toán, vẽ hình cười chớ nhau. Ngán nhất là những cái dấu nặng và dấu chấm ở trên đầu chữ Y. Anh nghĩ coi, lưng mình đóng vàng chứ đóng hòm, chứ có phải là bọc sắt đâu, mà nó nhấn bằng gai trăm bầu nhọn lẻo hả? Da thịt nào mà chịu cho thấu? Tôi đau quá, năn nỉ không được, đành phải tuôn chạy. Hai chị em nói dãy đông đóng, rồi mới lăn ra nằm dạ kêu miết má. Vậy là tôi kêu trở vô, bị cúi xuống. Cho tới chết cũng không thể nào quên được cái bản mặt tàn ác của con mẹ Hương Quảng Sung ấy nha. Mép chằng, mép ưỡng như con gà mái ấp. Con mắt có quần sâu hóm, bởi tháng nào cũng nhào lăn ở dưới đất vì ghen với cái đám vợ bé của chồng cỡ 4-5 lần. Hình như y ghen chồng rồi đánh mình cho lợi gan y vậy. Y nói năm rồi là năm rồi, 10 rồi là 10 rồi, đừng mong xin bớt được. Y đánh rất khoan thai chăm chỉ, rồi nào đang rồi nấy, mà hễ né hoặc là đưa tay đỡ một cái thì dù rồi đó là rồi chót cũng xù bỏ hết trơn, đếm lại từ đầu cho đủ số. Lại thêm cái giọng bà chằng lửa khao khao the thé của y nữa, Phật nghe y nói thì cũng tức trào máu luôn. Y nhịp nhịp đầu roi trên lưng tôi hỏi rằng: chà chà, tấm lưng dày cui như da xấu của mày đó hả? Bộ nó quý giá lắm hả? Thử em nó vẽ, nó chơi chút đỉnh vậy mà cũng làm bô làm tịch. Nè, tao đánh cho rắn mà nhớ nha, từ rầy phải bỏ biệt cái thối đó nghe chưa? Anh Thơm nhái cái giọng ca thế của con đàn bà hung ác ấy rất tài tình và nghe rất tức cười. Nhưng tôi không cười, chỉ nghe như là có ai đó dằn lên ngực tôi một phiến đá. Tôi thở ra lắc đầu. Có lẽ thông cảm điều ấy, anh Thơm nói tiếp: nè, những chuyện như vậy tôi có thể kể hoài con hoài. Thôi, mình tóm lại cho gọn anh nha. Cuộc đời ở đợ của chị em tôi kéo dài 3 năm. Trong cảnh đó thì chị Nhan tôi chết. Lúc ấy chị 15 tuổi mới bắt đầu trổ mã con gái. Trong xóm ai cũng khen là ngộ nghĩnh dễ thương, nói tốt cho chị mình nghe kỳ thật. Nhưng mà chị Nhan tôi quả là một người con gái tuy mồ côi mồ cút ở đợ cho người ta, nhưng dòm chị sáng sủa dông dãi, chứ không có u trễ tối tăm. Nhiều gia đình xóm đất làng khi rầy con gái ưa nêu chị tôi ra làm gương: sao tụi bay không đạp cứt con Nhan giùm tao một cái để tao nhờ đi, con gái người ta chết cha chết mẹ ở đợ ở đần, cho thiên hạ ăn nhờ miếng cơm mà lúc nào cũng dáng khéo dễ coi hả? Bước ra giường thì giường sạch cỏ, trở vô bếp thì bếp sạch tro, rớ tới đâu ngăn nắp tới đó, ăn nói với người lớn biết khuôn biết phép. Ai như bay vậy? Chồng ngông cái đầu rồi à? Mà ăn rồi chỉ biết bẹo hình bẹo dạng thôi à? Mà chị ngang tôi siêng năng, sạch sẽ, có sáng kiến và khéo tay thiệt. Một cái áo cũ rách tả tơi, chị chầm khiếu lại, dễ thương, thấy muốn mặc. Mỗi lần chị đi đâu về, luôn luôn là có món gì để tôi mừng. Một cái hộp nhỏ rất xinh để đựng dế, những tấm hình trong bao thuốc lá, vài cái nút chai, một miếng ruột xe hơi để tôi sửa lại cặp vàng thun đức. Chị rất cưng em, ngọt ngào với tôi, giấu đút từng đồng xu để lén mua bánh cho tôi, thảo ăn với tôi từng chút canh thừa cá cặn, nhưng cũng rất chú ý đến chuyện dạy dỗ tôi. Chị dạy tôi thấy ai ăn bánh đừng dòm miệng, thấy ai có muốn gì tốt đừng trầm trồ quá mức, đừng tỏ ra ham muốn, người ta khinh. Hàng năm đến cuối tháng chạp, chị dắt tôi về nền chòi cũ ở đất làng để quét mộ ba má tôi. Trong từng cử chỉ nhỏ như dằn tờ giấy vàng lên đầu mộ, cắm ở đó mấy cây nhang bên cạnh vài cái bông trang rừng hay bông mua, tôi thấy ở thái độ sùng kính tôn nghiêm của chị tôi một cái gì rất là người lớn. Cái gì đó dạy tôi về hiếu thảo, dạy tôi làm người, che chở tôi trong đời sống với tấm lòng trẻ thơ, tôi thấy rõ ràng như vậy. Nhưng tiếc thay, chị tôi không sống lâu để dạy dỗ che chở tôi. Chị bỏ tôi mà đi sớm quá. Chiều hôm ấy khi tôi lùa trâu về, thì vợ Hương Quảng Xung chuẩn bị chở lúa đi chà ở chợ quận. Cỡ vài tháng, gia đình ấy chở lúa đi chà một lần. Theo thường lệ, ông già Mười chèo ghe, chị tôi theo lo cơm nước, phụ cất lúa lên, đem gạo xuống. Lúc ghe lui, chị dặn kỹ tôi trước khi lên gác chuồng trâu ngủ, phải gầy một đống ung lớn, kẻo khuya mũi cắn. Có chị ở nhà khuya nào, chị cũng xúc thêm trấu đổ vô đống ung. Chị sợ tôi ở nhà một mình ngủ quên. Chị nói nhỏ thêm rằng, kỳ này chị sẽ mua cho tôi một cái bánh con cá. Đó là thứ bánh dẹp bằng bột gạo nướng, có pha đậu xanh hình dáng bằng một con cá rô lớn. Mắt vàm vẫy, vẽ bằng phẩm đỏ, miệng ngậm một sợi dây gai cũng nhuộm đỏ. Mình có thể máng vào ngón tay cầm chơi được. Quán chú Dùng, tía con liền không có bánh này, dưới chợ quận mới có bán. Chị Nhan tôi đoán biết, tôi muốn cái bánh con cá lâu lắm rồi mà không dám đòi. Chiều mai tôi sẽ cầm nó trong tay. Tôi thiếp đi và gặp nó trong giấc ngủ. Tôi cầm chơi đã thèm, để nó bên cạnh. Chừng trở mình thức giấc, sợ đè nó nhẹp lật đật, quơ tay sờ soạn, thấy trống. Không mới biết là mình nằm chiêm bao và bẽn lẽn cười một mình. Cây bánh con cá do chị tôi mua cho tôi chỉ có trong chiêm bao thật. Chiều hôm sau, nước vừa nhẫn lớn, tôi đã có mặt ngoài dầm rạch. Tôi có lý do lùa trâu về chuồng sớm để ra bến phụ cất gạo lên. Ghe quẹo vô rạch, tôi nhìn thấy chị Nhan tôi mà chỉ có một vợ chồng Hương Quảng Xung ngồi trên đống cao. Đằng sau lái, ông già Mười vừa lột quai chèo để chóng, vừa nhìn tôi mặt mày buồn hiu, vừa thấy tôi, vợ Hương Quảng Xung cất cái giọng khao khao the thé của y lên. Chị mày á bị bà Thủy rước rồi, ai đợi con gái 14, 15 tuổi mà ngồi ghe cổ, không có nách na gì trơn á, lao cháo lất khất để cho lọt xuống sông. Thiếu chút nữa là chết chìm cả đám, cái quân của bay thiệt là cái quân báo hại mà. Ban đầu tôi tưởng y nói giỡn, có lẽ mấy chà bị hư, lúa cất lỡ lên rồi, chị tôi phải ở lại giữ, tới chừng ông già Mười cho biết chị tôi rớt xuống sông chết chìm thiệt rồi. Tôi mới nhào lăn ra xuống đất dãy tê tê mà khóc rống lên. Hồi ba tôi chết, tôi không có khóc dữ dội như vậy. Tôi lăn tròn trên mặt đất, kêu tên chị tôi cả xóm nghe lòng lòng, cho đến khi tắt tiếng không kêu được nữa, rồi liệm luôn trên bờ rạch. Ông già Mười ẵm tôi về gác chuồng trâu ngủ luôn với tôi đêm đó. Tôi bỏ liều cơm nước đến ba bốn bữa liên tiếp mà không biết đói khát. Mắt tôi sưng hiếp, tôi khóc hoài, mệt quá thì thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc nữa. Sau cùng tôi kiệt sức, chỉ còn rên nho nhỏ. Không có ông già Mười dỗ dành săn sóc, chắc tôi chết mòn theo chị Nhan tôi luôn rồi. Theo ông nói lại thì chị rớt xuống sông nhằm chỗ bùn binh rộng mênh mông tại ngã tư sông Ba Lai và kinh Chặt Sậy. Vùng đó có mấy chỗ nước xoáy nguy hiểm lắm, chắc anh biết rồi. Hồi xưa tàu đò Đồng Xanh chìm ở đó, hơn 100 hành khách, chỉ còn sống sót có 2 người. Vì gió thổi mạnh mà củi lại ướt nên chị tôi nấu cơm sống. Vợ chồng Hương Quảng Xung sau khi đánh chị hai bạc tay xỉn niễn còn chụp một thanh củi để đập bồi thêm. Thanh củi lớn quá, chị bị đập một cây liệu bề chịu nữa, không thấu, quảng hồn, lùi lại quơ tay ra sau. Định chập bê ghe, nhưng mà chụp hụt, mới lộn nhào xuống sông. Tội nghiệp ông già Mười, ông lật đật buông chèo, nhảy xuống. Nhưng mà nước cuốn chị tôi đi nhanh quá. Sức già ổng theo không thấu, phần gì vợ Hương Quảng. Sợ nước xoáy hút chìm ghe cứ la bài hải. Y nói chị tôi báo hại là báo hại cho y sợ như vậy đó. Chị tôi có trèo lên mặt nước được 2 lần. Lần đầu kêu ông Mười được 1 tiếng, lần sau vừa trồi lên là chìm xuống liền. Ông Mười chỉ nhìn thấy tóc thôi, rồi nước cuốn đi luôn. Nghe nói mà Đức từng khúc ruột.
Cho tới bây giờ tôi không hiểu nhờ đâu mà hồi đó tôi nguôi ngoai được sự nhớ thương đau khổ để sống một mình không có chị Nhan tôi. Một hai năm trời sau đó, những đêm thức giấc giữa khuya, tôi vẫn chưa mất thói quen sờ soạng tìm hơi ấm của chị tôi nằm bên cạnh. Những khi ấy, chiếc chiếu rách tôi đắp một mình sao mà lạnh vô cùng. Tiếng con giặt sành ghé ngoài giường sao mà buồn vô hạn. Nhiều lần, nhân đi xách nước, tôi thọc đầu vô lu cho đến khi sặc sụa lùng bùng hai lỗ tai, uống nước ừng ực, tưởng chừng như là vậy tôi sẽ chia sẻ với chị tôi cái ngộp trong lúc chìm. Vài lần khác, tôi mua cả sâu bánh con cá, lớp ăn, lớp cầm chơi, rỗ nhiên hòa lên khóc mướt một mình trên lưng trâu đồng. Vì chợt nhớ rằng, dù tôi giàu có mua xe, mua về mấy triệu cái bánh con cá, thì vẫn không có cái bánh nào của chị tôi mua cho. Tiền đâu mà anh mua bánh vậy? Tôi xem vô hỏi. Hỏi xong tôi thấy mình hỏi vô duyên quá. Nhưng tôi cần phải hỏi cầm chừng một câu cho có hỏi, mong làm tan đi phần nào lớp sương mù của sự bùi ngùi, sự mũi lòng cao độ đang phủ kín tâm hồn tôi. Trong đời tôi chưa hề có một người bạn nào mà tuổi thơ quá đỗi dập bầm, buồn thảm như tuổi thơ của anh Thơm.
Tôi có tiền chứ.
Thơm đáp nhanh. Sau đó tôi đâm liều anh ạ. Người nhà Hương Quảng Xung. Bất kỳ ai hãy chửi tôi cự lại. Biểu cúi, tôi không cúi. Đánh tôi chạy. Rượt kịp thì đánh, rượt không kịp tôi chạy mất. Chiều lại, vui thì về, buồn thì tấp theo mấy thằng bạn chăn trâu xóm đất làng ngủ với tụi nó chơi. Tôi thường bỏ trâu lêu lỏng đi đá banh, đánh trỏng, thảy đáo lạc, mổ đáo tường. Môn nào tôi chơi cũng giỏi, nhất là thảy đáo lạc. Ngoài cái tên thằng Thơm đất làng, tôi còn có thêm một biệt danh nữa là thằng Thơm cạnh hồi. Anh biết thảy đáo lạc chứ?
Biết. Hồi nhỏ tôi chơi môn đó cũng khá.
Tôi biết cạnh hồi, tức là mình vừa thảy vừa xoay tròn đồng xu và canh cho nó chạm mặt đất theo chiều nghiêng của bề cạnh để nó quành lại chứ gì.
Đúng rồi, nhưng mà thảy cạnh hồi thì dễ thôi, ai thảy cũng được. Đằng này tôi chọi cạnh hồi mới ác chứ. Thí dụ, một hàng xu nằm theo chiều dọc, tụi nó chỉ chọi đồng xu giữa anh làm sao?
Chọi trúng cũng dễ, nhưng thế nào đồng xu bản của anh nó cũng lết chạm những đồng xu khác và như vậy là quê. Chỉ có một cách đó là chọi đồng xu bản chỗ khác rồi canh cho, quanh lại, cán ngang đồng xu chỉ định theo miếng cạnh hồi thì mới ăn thôi. Mà nên nhớ nha, là chọi chứ không phải được thảy nha. Kiểu như là thục mọt dê á, phải thục vòng cầu vậy mà. Chỗ này có chuyện cũng ngộ nha. Là hồi 9 năm á, lần đầu tiên đơn vị tôi lấy được của tay á, cây mọt dê 81 nhèm vớ nhầm cây súng hư cái thước ngắm. Lúc bấy giờ á, cái thằng Hạo ở trong tiểu đội á, là bạn chăn trâu xóm đất làng của tôi hồi nhỏ, nói: "Cha, điệu này á có môn mà giao cây súng cho thằng Thơm để nó thục theo miếng cạnh hồi của nó. Chứ ông giải ai biết đường nào mà thục. Đạn thì mình chốt vỏn vẹn có một cặp thôi. Vậy mà tôi cũng uống mật gấu thục tưới hột sen. Có lẽ nhờ vong linh tử sĩ vào hộ, tôi nhíu một phát một lọt ngay chốc vô cái lô cốt cầu đình. Tôi mới nghĩ, nếu thiệt tình thục mọt dê mà cũng có cái miếng cạnh hồi chứ thằng Hạo nó nói giỡn á, thì ông cứu nội thằng Tây Lơ cũng phải lơ luôn, rồi ôm đầu máu chạy về quê kỳ gấp. Tôi và Thơm cùng cười. Cái bùi ngùi khi nãy tan đi một phần theo cái vui bất ngờ của câu chuyện. Thơm ngồi dậy vấn thuốc hút rồi nằm xuống nói tiếp, giọng tràn đầy nhiệt tình.
Nè, trở lại cái vụ kiếm tiền. Tôi dùng miếng đáo lạc cạnh hồi lắc túi bụi con nít từ đầu trên xóm dưới, lấy tiền mua bánh bao tụi chăn trâu xóm đất làng ăn đá thèm. Có những thằng nhỏ con nhà giàu Nhiều bữa thua đậm quá, sợ về bị đòn, năn nỉ tôi cho bớt tiền lại. Tôi bắt chúng nó cuộn trám vô gốc dừa, cứ cuộn 10 cái. Tôi lại cho một đồng xu, cũng thiệt mạnh, cũng nhẹ tôi không đếm. Có thằng cũng u đầu cái trán đỏ lơ đỏ lưỡng à. Bọn chăn trâu đất làng tụi tôi vỗ tay cười khoái chí vô kể. Nên nhớ là trước đó, trong gia đình Hương Quảng Xung, tôi không được phép có tiền công khai. Lâu lắm chị Nhan tôi mới cho được một xu, mà tôi giữ đồng xu đó gian nan lắm chứ không phải dễ đâu nha. Tôi để nó lên mặt cát, dùng gót xoay tròn cho nó vàng ánh sáng trưng, rồi xỏ nó vô sợi dây lưng quần xà lón bỏ vô phía trong. Chỉ khi nào ở chỗ vắng thì người tôi mới dám cầm nó ra xăm soi, còn ở nhà thì lâu lâu mới lén nới lưng quần giùm nó một lần. Bây giờ thì tha hồ, tôi có cả cọc xu xỏ thành từng sâu dài nhà, đeo toàn ten trên cổ chơi nghìn ngàn không ngán ai hết. Ngoài nghề đáo lạc, tôi còn nhiều cách khác để kiếm tiền. Mùa nước tôi câu nhấp, câu giăng chĩa ếch. Mùa khô tôi câu trộm đìa rọt, làm hầm bắt cá cạn, rập cu, gài bẫy chim. Có cá lớn chim ngon, tôi xách đi bán công khai. Nhiều khi tôi xách về nhà hỏi Hương Quảng Xung có mua hay không, rồi mới đem xuống quán chú Dùng gửi bán. Tuy không nói ra, hình như vợ chồng Hương Quảng Xung ngạc nhiên công nhận rằng thì giờ của tôi tự do sử dụng, miễn làm tròn nhiệm vụ chăn trâu thôi. Sự nhượng bộ này đánh dấu bằng một chuyện rất là đáng nhớ. Hôm ấy, thằng con trai của y giữ mững củ biểu tôi khung xuống để mà nó lấy gai vẽ trên lưng chơi như mọi khi. Tôi bước ra chuồng trâu mắt nó: "Nè, mày ngon ra đây đi. Giết ba tao, giết chị tao chưa vừa bụng hay sao mà còn hành hạ tao nữa. Mày dám ra đây coi tao có dám thí mạng với mày hay không cho biết." Gương mặt tôi lúc ấy không rõ như thế nào, mà thằng nhỏ điếng hồn đứng chích chân ở ngạch cửa không dám bước tới. Tôi vừa nói vừa bỏ giò lái, hễ nghe má nó rút voi thì giọt gấp. Nhưng má nó vẫn làm thinh. Một lát sau, tôi vô nhà do sự tình. Con mẹ Hương Quảng nói với tôi có vẻ ngọt ngào: "Thơm mà, em nó còn nhỏ dại, đòi chơi tầm bậy, rầy nó còn được mà, mày gieo tiếng dữ làm chi vậy, không nên nha." Tôi quay lưng đi, còn quay lại nói: "Tôi nói thiệt mà thím." Y dây mặt phía khác làm thinh luôn. Chừng một tháng sau, tôi rõ nguyên do của thái độ đấu dịu này. Ông già Mười Thủ Thủy nói cho tôi biết rằng hôm rằm tháng 7, vợ Hương Quảng Xung bắt ông chèo ghe đến một ngôi chùa nào đó xa lắm, mướn thầy chùa tụng kinh giải quan cho vong hồn chị Nhan tôi. Y tin rằng con gái còn trinh á mà chết tức tưởi oan ức như vậy, vong hồn không chịu đi đầu thai, cứ vật vờ theo mây gió mà chấn dích những ai ở ác với họ. Chớp được chỗ yếu này, tôi bèn được mọi khai thác thêm. Bữa nọ, tôi đang ngồi sửa cần bẫy thì thấy dạng vợ Hương Quảng Xung sắp đi ngang. Tôi buông cần bẫy dựa vào cột chuồng trâu giả đầu ngủ. Tôi nói lắp giáp giọng méo máu như khóc: "Không sao đâu chị ơi, chị đừng có lo, không ai dám ăn hiếp em đâu." Cứ nói hoài như vậy theo giọng của người ngủ mớ, y kêu tôi giật ngược: "Thơm, thơm này, mày nói cái gì tầm xăm tầm bậy vậy?" Tôi mở mắt giả bộ ngơ ngác một lúc rồi đáp: "Ôi, chị Nhan tôi hiện hình về." "Quý trời, thiệt hả?" "Dạ thiệt chứ." "Nó nói gì?" "Chị hỏi có ai ăn hiếp tôi không, hễ có thì nói cho chị biết." Tôi thấy y xanh mặt mà nhịn cười muốn lộn ruột. "Nói cho ngay, cũng mà đỡ khổ chút đỉnh vậy thôi. Cái thân ở đợ vẫn cứ là ở đợ cho đến tháng 8 năm 45 mình cướp chính quyền. Năm đó tôi 15 tuổi. Bữa bao nhàm với bác Hương Quảng Xung, vì thông thạo cửa nẻo, tôi nhào vô trước hết để hướng dẫn mấy anh thanh niên tiền phong. Tụi thằng Hạo, thằng Bầu xóm đất làng kêu tôi gian rân: "Ê ê, có chừng, đừng có nóng mũi nhào ẩu vô, nó bắn đổ ruột à mày.
Thơm, hôm qua nó mới nộp có cây súng hơi thôi, còn cây súng hai nòng nữa, mày quên sao?
Tôi làm sao quên được cây súng hai nòng của thằng cha Hương Quảng Xung. Cái bán của nó đã từng khệnh vô cần cổ tôi kia mà. Lần đó y bắn le le trong bầu năng, tôi thấy bắn trật lất à. Sáu con le le cất cánh bay bổng đủ sáu. Vậy mà y nói có chết một con à. Bắt tôi lặn mò đỏ chạch con mắt, còn chê tôi mò dở, khệnh tôi một cái bắn súng muốn trẹo bắn họng. Nhưng chả tỉ lúc bao già biết nó có một cây ép, tôi cũng không có ngán đâu. Chắc anh còn nhớ chứ, hồi đó mình hăng lắm, có biết sợ chết là cái gì đâu.
Sau độ một phút im lặng, tôi hỏi anh Thơm, vậy còn cái vụ uống nước?
À, anh không nhắc thì tôi quên mất rồi. Hồi nãy á, lúc kể chuyện đồng bọng của thời kỳ ở đợ á, vì muốn trút ngắn nên tôi đã nhận lớp, làm mất đi một màn quan trọng có dính dấp tới cái tài uống nước của tôi làm đầu, mà để cho gợi tôi một câu chuyện. Đó là những cuộc trấn nước. Nhắc lại là hồi ấy, ngoài những kiểu hành hạ thông thường mà những đứa nhỏ ở đợ chăn trâu khác phải nếm trải, thỉnh thoảng tôi còn bị Hương Quảng Xung nắm hai giò thụt xuống ao cá tra cho uống nước. Trong mấy năm ở đợ, tôi bị cỡ 10 trận như vậy. Tôi còn nhớ mãi cái lần bị trấn nước sau cùng. Lần đó đúng là tôi bị tra tấn để hỏi tội, chứ không có phạm tội gì hết. Thằng con Hương Quảng Xung mất cái hộp tiền, nội nhà ai cũng hồ nghi tôi ăn cắp, dĩ nhiên là trừ ông già Mười. Vậy là tôi bị nắm thục giò thục đầu xuống ao cá, và được cho biết trước là sẽ bị trấn nước hoài cho đến khi trả lại hộp tiền. Kỳ đó không có thằng nhỏ, chắc tôi chết luôn quá. Ban đầu nó cười như mọi khi, lần lần nó không có cười nữa, và sau cùng thấy tôi đuối sức, nghe tôi kêu khóc nó cũng khóc theo, và khai thiệt rằng hộp tiền của nó không có mất. Lâu quá nó không thấy tôi bị trấn nước, và muốn xem lại trò chơi đó cho vui. Không ngờ nghe đến vụ ăn cắp tiền, bà nó nổi nóng trấn nước tôi dữ dội đến như vậy. Lần đầu tiên tôi nghe Hương Quảng Xung nạt con và tỏ vẻ hối hận. Biểu ông già Mười mau mau đốt lửa lên hơ tôi. Từ đó màn trấn nước chấm dứt. Tưởng đâu chấm dứt luôn, ai dè. Anh Thơm râu ròng ngừng nói. Tôi cũng im lặng biết rằng sau khi gợi lại những hình ảnh đau thương của một thời thơ ấu quá đỗi dập bầm như thế, con người dù quả cảm đến đâu cũng khó tránh khỏi phải trải qua đôi phút bùi ngùi. Quả nhiên sau hồi im lặng, giọng nói anh Thơm trở nên trang trọng xa xôi. Anh là người đầu tiên mà tôi kể cho nghe thời thơ ấu của tôi một cách có ngọn ngành đó nha. Trong quãng đời đó có câu chuyện cưỡng bách tập uống nước. Không ngờ khi mình lớn lên lại có ích cho mình trong tình huống ngặt nghèo này. Nếu nói đó là kinh nghiệm như anh hỏi ngày nào, thì tôi nghĩ đây là thứ kinh nghiệm đắng cay, chua xót quá. Chắc không ai muốn có những kinh nghiệm như vậy trong đời mình. Tiếm vỗ tay báo giờ với nghiêm của anh Hải trật tự viên chấm dứt câu chuyện của anh Thơm ngang đó.